Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước công nguyên đúng không ạ? Dạ. Thì cho con hỏi là thầy sinh trước hay là sau Chúa Giêsu ạ?
Chúa Giêsu á nhỏ hơn Đức Phật 624 tuổi. Vì Đức Phật là sanh trước Tây lịch. Còn Chúa Giêsu á được đánh dấu là sanh vào năm số 1 của Tây lịch. Và qua đời ở năm thứ 33 của Tây lịch. Tức là Đức Chúa Giêsu đó chỉ có truyền đạo 3 năm thôi. Từ năm 1 tuổi cho đến năm 14 tuổi, từ năm 30 cho đến năm 33 tuổi, thì Chúa Giêsu đó là sống ở tại Jerusalem và truyền đạo tại Jerusalem thôi. Còn từ năm 14 tuổi cho đến năm 30 tuổi đó, thì trong kinh thánh và văn học của Thiên Chúa Giáo là không có đề cập đến, vì người ta cũng không hề biết rằng là ông ở đâu và làm cái gì. Thì các giả thuyết của một số sử gia với cái hỗ trợ của khảo cổ học đó, người ta chứng minh được rằng là thời gian mất tích đó đó, Chúa Giêsu đã sang Ấn Độ để học đạo, và rất có khả năng là học đạo tại đại học theo cái phong cách của đại học Nalanda. Mặc dù đại học Nalanda thì nó đã có vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, nhưng mà thế kỷ thứ nhất thì chưa có. Thì cái giả thuyết này nó đang gây tranh cãi lớn giữa những người nghiên cứu về lịch sử Thiên Chúa Giáo và những người là đứng ngoài cái lịch sử Thiên Chúa Giáo để phản ánh về cái cuộc đời của Chúa Giêsu. Thì dù sao đi nữa, Chúa Giêsu đó truyền đạo quá ngắn, và cái nội dung truyền đạo của ông đó hay nhất đó là bài kinh giảng trên núi thôi. Nó gần giống như các bài kinh về thập thiện của bên Phật giáo, nói chung là nhân thừa và thiên thừa, chứ còn không đào sâu vào trong tâm linh, không nói về những cái phương pháp giải quyết các nỗi khổ niềm đau, không có những cái phương pháp để mà chuyển hóa một người phàm trở thành thánh, không có những cái cách thức để từ một vị thánh trở thành là bậc giác ngộ tuyệt đối. Cho nên nếu so sánh giữa Thiên Chúa Giáo và Đạo Phật đó, thì Đạo Thiên Chúa đó chỉ ngang bằng với cái phần nhân thừa và thiên thừa của Đạo Phật, và kém hơn rất xa Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Do đó đó, Chúa Giêsu Kitô thực ra đó chỉ là hàng con cháu của Phật thôi, nếu mà tính theo niên đại ra đời. Vì ngày ấy đó nhỏ hơn Đức Phật Thích Ca của chúng ta là 624 tuổi. Xin đi câu hỏi khác.
Có một bày tỏ một chút suy nghĩ của mình khi mà mình được sống ở cái phương Tây, mà nơi ảnh hưởng rất lớn bởi cái đạo Kitô giáo, trong đó có Thiên Chúa Giáo, Tin Lành cũng như là nhân chứng Giêsu. Thì con thấy rằng là mặc dù là cái đạo Thiên Chúa được sinh sau, đẻ muộn, có nghĩa là ra đời sau đạo Phật, nhưng có một cái gì đấy mà nó rất là logic, tức là rất là quán chiếu được và đi vào thực tế của cuộc sống. Ví dụ như là các cái đạo luật lấy ngay ở nước Đức, những cái đạo luật cơ bản gọi là Grundbuch thì đều được chất lọc từ đạo lý của Thiên Chúa Giáo và ứng dụng vào cuộc sống rất là chu đáo. Cũng như là việc mà các con chiên, như mình gọi là Phật tử, đi theo đều có một cái những cái quy định, ví dụ như là đóng thuế, cũng như là một cách đóng góp vào từ thiện như trong đạo Phật của mình, nhưng mà nó được quy định vào thành luật. Vậy thì làm sao mà đạo Phật đi trước, tức là ra đời trước cả đạo Thiên Chúa, mà những cái để quy tụ ra được một cái luật đưa vào cuộc tế, tức là được thực dụng vào cuộc sống thực tế, ứng dụng, gọi là đạo Phật ứng dụng, thì tại sao mình vẫn chưa tiến lên được một cái bước như vậy để mà có được một cái xã hội đi theo được những cái luồng ổn định và cho có được cái cuộc sống ổn định cũng như là cái sinh hoạt ổn định, giống như thầy vừa mới trình bày là các Phật tử từ trong nước cho đến nước ngoài, tất cả các chủ chiền đều rất là có tính lộn xộn trong cái việc sinh hoạt cũng như là làm từ thiện, cũng như là thể hiện cái, tức là thực hiện cái tâm từ bi của Đức Phật.
Về vấn đề này đó thì chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất á, là các đạo luật tiến bộ ở xã hội phương Tây hoàn toàn không ảnh hưởng từ giáo lý của Thiên Chúa giáo và Kinh Thánh. Lịch sử chứng minh ngược lại đó, là do vì sự ngự trị của đạo Thiên Chúa giáo qua con đường chính trị mà trình độ khoa học kỹ thuật của phương Tây đó đã bị hãm phanh vài trăm năm. Những cái tòa án dị giáo và giáo hoàng cũng như là các giáo sĩ của Thiên Chúa giáo đó thực hiện trong 2000 năm lịch sử của nhân loại đó đã giết chết rất là nhiều các nhà tri thức hàng đầu của thế giới. Galileo đó là một trường hợp minh họa điển hình. Cho nên cuối năm 2000 đó, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị thay mặt cho toàn bộ những người theo đạo Thiên Chúa xin sám hối 7 núi tội lỗi mà suốt 2000 năm lịch sử đạo Thiên Chúa đã tạo ra cho nhân loại thông qua con đường chiến tranh, tức là xâm lăng chiếm các nước nhỏ làm thuộc địa. Như vậy trên thực tế đó, về phương diện lịch sử đó, người ta thấy rất rõ là đạo Thiên Chúa đã hãm phanh sự phát triển của nhân loại qua các con đường chính trị, và Thiên Chúa giáo đó đã khống chế gần như là chính trị của phương Tây. Ai muốn được lên làm vua, làm nữ hoàng, làm hoàng hậu đều phải được sự chuẩn phong của giáo hoàng ở Vatican. Cho cái sự khống chế đó nó mạnh đến độ nó là đã làm cho cái đời xã hội phương Tây đó là gần như là bị hãm phanh lại, chứ lẽ ra đó xã hội phương Tây còn phát triển nhiều hơn thế. Điều hai, vì đạo Phật đó không truyền đạo bằng con đường thực dân xâm lược như là đạo Thiên Chúa và Tin Lành, cho nên con đường truyền bá đạo của đạo Phật nó trở nên rất chậm vì nó sử dụng phương pháp hòa bình. Tác phẩm Lưỡi Dương và Thập Giá đó của linh mục Trần Tam Tỉnh, vốn là một cái luận án tiến sĩ mà ông trình cho một trường đại học nổi tiếng, mô tả hết tất cả những cái tội ác mà lịch sử Thiên Chúa giáo đã truyền đạo bằng con đường thực dân xâm lược. Hay là luận án tiến sĩ của giáo sư Nguyễn Cao Thuần ở trường đại học Sorbonne Pháp đó, chủ nghĩa thực dân tại Việt Nam, cũng là một cái minh chứng về cái chủ nghĩa thực dân đó rất là tàn ác. Và người ta đó ở tại địa phương sau khi bị chiếm làm thuộc địa đó, người ta chỉ còn có hai con đường lựa chọn. Một á, muốn sống á, thì phải theo thập giá, tức là làm tín đồ của Chúa. Còn á, nếu mà không theo đó là có thể bị tù đày hoặc giết chết, hoặc là phải chịu những cái khung hình phạt của tòa án dị giáo rất là khốc liệt. Chính vì thế mà rất nhiều người buộc đã phải từ bỏ đạo gốc của họ. Và bằng con đường này đó thì đạo Thiên Chúa và Tin Lành nó truyền bá rất là nhanh, bởi vì nó được cái thể chế chính trị trên khắp toàn cầu ủng hộ, và nó cùng với các thể chế chính trị đó làm công tác chính trị dưới danh nghĩa là tôn giáo để khống chế toàn cầu. Và do vậy đó mà họ mới trở thành là một cái tôn giáo giàu nhất ở trong lịch sử của nhân loại cho đến thời điểm hiện nay, tức là năm 2015. Điều thứ ba, một trong những cái hay của đạo Thiên Chúa và Tin Lành mà chúng ta cần học hỏi ở phương Tây đó, đó là họ yêu cầu tất cả các tín đồ phải đóng thuế cho giáo hội, và cứ đến cuối tháng lương là tiền đó có khi là 5%, có khi là ít hơn chút đỉnh, được chuyển sẵn vào trong tài khoản của giáo hội thôi. Nhờ đó mà giáo hội của Thiên Chúa giáo và Tin Lành ở phương Tây có được một cái khoản thu nhập rất lớn. Và khoản thu nhập đó đó là họ mới trang trải các hoạt động chính trị, các hoạt động giáo dục, các hoạt động từ thiện, các hoạt động xã hội trên khắp toàn cầu. Và đã tác động đến rất nhiều các quốc gia nghèo bằng con đường là theo đạo có gạo mà ăn. Đang khi đó, đạo Phật thì kêu gọi lòng từ bi và tâm nhân ái để người ta tự thấy rằng là cái việc giúp cho người khác như thể là giúp cho chính mình. Bởi vì nó kêu gọi cái sự tự giác và nó phù hợp với cái sự tự do đúng nghĩa mà con người đang cần có như một loại nhân quyền. Chính vì thế nó chậm hơn. Còn bên kia là ép buộc, là ép buộc mà. Bên đây là tự do và nhân quyền. Nên hai cái không thể nào có cùng một kết quả giống như nhau. Nhưng nếu quý vị thử đặt một câu hỏi, hỏi tất cả những người theo đạo Thiên Chúa và những người theo đạo Phật, rằng là giữa cái tự nguyện cúng dường và cái bị ép buộc là phải đóng thuế 5%, thì có lẽ là phần lớn câu trả lời sẽ là tôi thích là tự do cúng hơn là bị ép buộc. Nhưng mà cái ép buộc đó nó chỉ có lợi cho giáo hội thôi, chứ đâu có lợi cho quảng đại đa số quần chúng. Thì đó là cái cách mà thể hiện cái sự khác nhau. Chính vì thế mà cho đến thời điểm bây giờ, mặc dù có thể áp dụng được cái phương pháp tương tự tại các nước mà Phật giáo là quốc giáo hoặc có đại đa số quần chúng là Phật tử, như là ở Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia, nhưng đạo Phật đã không chọn con đường tương tự đó. Vì đạo Phật đó là đạo tự giác mà, nó kêu gọi người ta phát triển ý thức và cái tinh thần tự nguyện, tình nguyện để làm, chứ không có ép buộc. Điều 4, về phương pháp truyền đạo và hành đạo của những cái đạo Thiên Chúa và Tinh Lành ở phương Tây và Phật giáo là rất khác nhau. Nhưng mà ngày nay đó, trong gần 200 quốc gia tại năm châu lục đó, Phật giáo đều có mặt. Đang khi đó, bằng con đường thực dân xâm lược từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 19, mà cái chết đó, vô số một cách vô tội của rất nhiều người lương dân theo các tôn giáo khác vẫn không đủ sức để làm cho Thiên Chúa giáo phát triển mạnh ở châu Á, nơi mà có nhiều quốc gia nhất và đông dân cư nhất trên toàn cầu. Đang khi đạo Phật đi bằng con đường hòa bình mà cái mức lan tỏa của nó lại rộng và phổ quát được. Cho nên giữa hai cách này đó thì Liên Hợp Quốc và thế giới người ta vẫn đánh giá phương pháp làm đạo của đạo Phật đó là hòa bình và dễ chấp nhận hơn. Tuy nhiên về phương diện tổ chức đó, thì đạo Phật chúng ta phải học hỏi ở các tôn giáo phương Tây, vì các tôn giáo phương Tây đó là người ta gắn kết với bộ máy chính trị của nhà nước, và nhờ cái gắn kết đó cho nên cái thể chế hành chính của họ nó rất là bài bản, họ có một kịch bản quốc tế áp dụng trên các quốc gia, và do vậy đó cái người truyền đạo dù có trình độ thấp vẫn có thể làm có kết quả. Đang khi Phật giáo chúng ta đó thì lại chưa có được cái quy chuẩn này, chính vì vậy đó nó dẫn đến cái tình trạng tự phát ở các chùa, rồi sự tự phát đó nó dẫn đến là lập ra các pháp môn tại Trung Quốc gồm có 10, rồi 13 pháp môn ở tại Nhật Bản, 4 pháp môn mật tông ở tại Tây Tạng, 3 pháp môn thiền mật tịnh ở Đà Bắc Hồ Tri và Việt Nam. Tức là cứ mỗi nước là nó có những cái khuynh hướng pháp môn khác nhau, và nó càng ngày tách xa với đạo Phật gốc. Thì đạo Thiên Chúa người ta khống chế vấn đề đó một cách rất là sát sao. Nhưng mà vì cái khống chế bằng quân sự và bằng chính trị, cho nên đã có những cái cuộc thánh chiến đẫm máu dẫn đến hàng vài chục ngàn người chết giữa những người theo Thiên Chúa giáo La Mã chánh thống và những người theo Tinh Lành vào thế kỷ thứ 16. Rồi trước đó vài thế kỷ đó thì Mohammed đã tách rời ra khỏi đạo Thiên Chúa và sáng lập ra đạo Hồi, thì cuộc thánh chiến đẫm máu đó cũng làm cho vài chục ngàn người chết nữa. Rất may là đạo Phật chủ trương là dân chủ và tự do, cho nên đó khi mà cái quá trình phát triển đạo Phật nó dẫn đến có nhiều pháp môn, có nhiều cái khuynh hướng, có nhiều chủ trương, thì đạo Phật những người lãnh đạo cao nhất vẫn tôn trọng cái tinh thần dân chủ và tự do. Cho nên đó đã chưa từng có thánh chiến vì lý do Phật giáo trong nội bộ Phật giáo. Như vậy là về phương diện này đó thì đạo Phật hơn xa với các tôn giáo ở phương Tây còn lại. Do đó khi chúng ta học hỏi các phương pháp khoa học mà vốn đó là trong đạo Phật đã có trước từ văn bản kinh điển, thì chúng ta nên hệ thống hóa, phương pháp hóa và hành chính hóa mô hình của giáo hội, mô hình hoằng pháp, mô hình Phật sự, mô hình độ sinh đó. Chúng tôi tin chắc rằng là trong tương lai đạo Phật sẽ phát triển rất là nhanh chóng, vì phần lớn là chúng ta chưa nhân bản các cái mô hình tiêu chuẩn đó để ở những nước kém phát triển, ở những cái cộng đồng yếu sức, ở những cái ngôi chùa đó mà cái kinh nghiệm nó còn ít đó, có thể nương vào các cái kịch bản đạt tiêu chuẩn quốc tế này đó mà phát triển cộng đồng Phật giáo của mình. Thì nói tóm lại, so sánh giữa đạo Phật và đạo Thiên Chúa đó thì nó có những điểm bất cập, nó có những điểm hay mà mỗi bên cần phải học ở giao, nó cũng có những cái sở đoạn và mỗi bên đó cũng cần phải là xa lánh và loại trừ. Nhìn chung đó về lịch sử phát triển giữa các tôn giáo thì thế giới người ta vẫn yêu muốn ưa thích cái cách làm đạo hòa bình, của Đạo Phật và tách rời ra khỏi chính trị. Còn Thiên Chúa giáo là gắn liền với chính trị. Cho nên đến vào thế kỷ thứ 17 đó, cái phong trào của triết học ánh sáng ở phương Tây đó đã kích thích đến cái sự tách lập và nhà nước ra khỏi giáo hội Thiên Chúa giáo. Vì nhà nước Thiên Chúa giáo đã can thiệp quá nhiều vào trong nguồn máy chính trị, đến độ là lũng đoạn toàn bộ hệ thống chính trị. Và cái chủ nghĩa thế tục hóa bắt đầu có mặt. Chủ nghĩa thế tục hóa trong vòng 200 năm sau đó đó đã góp phần làm cho các quốc gia ở phương Tây đó trở nên dân chủ hơn và không còn tiếp tục bị lệ thuộc vào các nhà thờ nữa. Và nhờ đó đó, cái con đường tội lỗi của các nhà thờ qua các cái tòa án dị giáo đã không còn tạo cơ hội để giết chết rất là nhiều người không theo đạo của mình. Đó cũng là một điều bài phúc cho lịch sử nhân loại ở phương Tây vào thế kỷ thứ 20 trở đi. Và khi đối chiếu với các tôn giáo phương Đông, đặc biệt là Đạo Phật đó, thì Thiên Chúa giáo là thua xa về phương diện này. Chính vì thế mà Đức Giáo Hoàng đã phải đại diện cho lịch sử Thiên Chúa giáo sám hối bảy núi tội lỗi mà họ đã tạo ra trong suốt 2000 năm. Về phần này thì phần lớn các Phật tử ít biết đến. Do đó, nếu biết sâu vào vấn đề đó, chúng ta vào Google gõ cái từ sám hối bảy núi tội lỗi, chúng ta sẽ thấy có cái văn bản gốc, có một đoạn video blog của BBC gọi là truyền hình trực tiếp để chúng ta mới thấy rõ được. Và lần theo những đường link đó, chúng ta sẽ thấy là những cái lịch sử tội ác của đạo này đối với nhân loại. Và cũng nhờ cái sự sám hối chân thành đó mà nhân loại ngày nay người ta đã đánh giá và nhìn đạo Thiên Chúa giáo một cách là tích cực hơn. Chứ bằng không á thì Thiên Chúa giáo rất khó mà có thể xóa được cái đội ám ảnh của nhân loại đối với họ về cái lịch sử truyền đạo không mấy tốt lành của họ, mang lại cái chết, nỗi khổ, niềm đau của quá nhiều con người bằng con đường là mất dân chủ, mất tự do và mất nước. Xin đi câu hỏi khác.
Thứ nhất là câu hỏi về vấn đề thiền tông. Thì trong